Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày loạt bài đề tài Bí quyết xây dựng một gia đình vững mạnh. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, có 5 bí quyết chúng ta cần áp dụng để xây dựng một gia đình vững mạnh. Bí quyết thứ nhất là không quá chú trọng đến vật chất. Thứ hai, tin Chúa, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Bí quyết thứ ba, sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Bí quyết thứ tư, dìu dắt gia đình trong đời sống đức tin. Và bí quyết thứ năm để xây dựng một gia đình vững mạnh là dành thì giờ trò chuyện để tạo mối cảm thông. Trong bài trước đây chúng tôi đã bắt đầu nói đến bí quyết thứ tư, đó là dìu dắt cả gia đình trong đời sống đức tin. Và chúng tôi đã nói về vấn đề cầu nguyện trong gia đình. Theo lời Chúa dạy, người tin Chúa có bổn phận cầu nguyện cho các tín hữu trong hội thánh cũng như cho người trong gia đình. Nếu không cầu nguyện cho nhau là chúng ta không vâng lời Chúa. Lời Chúa dạy như sau: hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Trích thư Gia Cơ chương 5 câu 16. Tiên tri Samuel ngày xưa cũng nói: còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Trích sách Samuel thứ nhất chương 12 câu thứ 23. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho vợ con hay chồng con về vấn đề vật chất, sức khỏe, việc làm ăn, học hành, vân vân, thì lời cầu nguyện của chúng ta còn thiếu sót rất nhiều. Hãy thực hành lời dạy của sứ đồ Phao-lô mà chúng ta đã nghe trong bài kỳ trước và cầu xin những điều cần yếu cho đời sống tâm linh. Hãy cầu xin cho vợ, cho chồng mình và cho con cái trong gia đình thêm lòng kính yêu Chúa, đức tin được vững mạnh, đời sống được thánh sạch, công bình, có lòng nhịn nhục, có sức mạnh tinh thần và có cách cư xử làm vinh danh Chúa. Khi đó, những vấn đề nhỏ nhặt, những xích mích vụn vặt không còn là điều đáng cho chúng ta bận tâm, vì những điều nhỏ nhặt đó sẽ được giải quyết cách tốt đẹp. Tuy nhiên, khi cầu nguyện cho người trong gia đình, nhất là cầu nguyện cho những vấn đề khẩn trương và tế nhị, có khi chúng ta không nên cho người đó biết là chúng ta đang cầu nguyện cho họ. Khi một người biết người khác đang cầu nguyện về những tật hư thói xấu của mình, hoặc cầu nguyện về những khuyết điểm hay lầm lỗi của mình, người đó có thể sẽ không thích, hoặc là sẽ mặc cảm với người chung quanh. Có một bà tín đồ kia có chồng chưa tin Chúa. Lúc nào bà cũng lo lắng cho linh hồn của chồng, nên bà xin mọi người trong hội thánh cầu nguyện cho ông. Thỉnh thoảng người chồng theo vợ đến nhà thờ. Và một lần nọ, ông nghe một người tín đồ cầu nguyện cho ông như sau: cầu nguyện rằng ông đang đi lầm đường lạc lối, đang thờ lại hình tượng. Nghe lời cầu nguyện đó, người chồng giận lắm. Ông nghĩ vợ đã nói xấu ông với người trong hội thánh, nên họ xem thường ông và cầu nguyện cho ông như vậy. Từ đó, người chồng này không chịu đến nhà thờ nữa. Một ông tín đồ khác có bà vợ vốn tính nóng nảy, hay la lối, giận dữ với con cái và người chung quanh. Một ngày nọ, người chồng cầu nguyện trước mặt vợ như sau: xin Chúa tha thứ cho vợ con vì tính tình quá hung dữ, nóng nảy, hay gây sự với người chung quanh. Xin Chúa sửa trị và dạy dỗ để vợ con chừa bỏ được tính nóng giận đó. Bà vợ nghe lời cầu nguyện của chồng lại càng giận hơn nữa. Thưa quý vị, có người cầu nguyện cho vợ hay chồng mình, nhưng thật ra là dùng lời cầu nguyện để trách mắng hoặc sửa lưng người đó. Ví dụ có người cầu nguyện như vậy: Lạy Chúa, nhà con có tính lười biếng lắm, không giúp đỡ trong gia đình, Chúa Nhật không muốn đi nhà thờ. Xin Chúa thay đổi và ban cho nhà con tính siêng năng, tinh thần hăng hái để biết giúp đỡ gia đình và làm gương cho con cái. Có người thì cầu nguyện cho con như vậy: Lạy Chúa, con của con ngu dốt nên học kém. Xin Chúa cắt bỏ sự ngu tối đó và ban cho nó được thông minh, khôn sáng để việc học được kết quả tốt đẹp. Đây là những lời cầu nguyện chúng ta cần phải tránh. Trong một gia đình kia, mấy đứa con nhỏ hay cãi cọ và hay nói với nhau những lời không tử tế. Một ngày kia, khi vừa ngồi vào bàn ăn sắp sửa cầu nguyện, các em lại cãi nhau. Trong lời cầu nguyện cảm tạ Chúa trước khi ăn, ông cha liền cầu xin cho các con biết yêu thương, nhường nhịn nhau và đối xử tử tế với nhau. Đó là lời cầu nguyện cần thiết, nhưng không đúng lúc, vì nó sẽ khiến con cái xấu hổ và thấy rằng lời cầu nguyện đó hầu như không linh nghiệm. Khi cầu nguyện cho người thân trong gia đình, nhất là cầu nguyện những vấn đề tế nhị, như khi người đó sa ngã đi xa Chúa hoặc phạm tội với Chúa, chúng ta nên yên lặng và âm thầm cầu nguyện là đủ rồi. Đó là cầu nguyện cho nhau. Bây giờ chúng tôi nói đến vấn đề cầu nguyện với nhau. Người trong gia đình không những cần cầu nguyện cho nhau, mà cũng cần cầu nguyện với nhau. Nhiều người chỉ có thể cầu nguyện riêng một mình, chứ không cầu nguyện chung với người khác được. Cũng có người có thể cầu nguyện với bạn bè, với các tín hữu trong hội thánh, nhưng lại không thể cầu nguyện chung với vợ, với chồng, với con cái trong gia đình. Có những gia đình tín hữu không bao giờ cầu nguyện chung với nhau. Người trong gia đình tin Chúa, lo công việc Chúa và siêng năng nhóm họp, nhưng mỗi người đi một ngã, không dành thì giờ ngồi chung lại để hiệp một lòng, một ý cầu nguyện với nhau. Đây là điều đáng buồn, thiếu sót và cần được sửa đổi. Vì nếu chúng ta không thể hiệp một với người thân trong gia đình trong lời cầu nguyện, làm sao có thể hiệp một với anh chị em trong hội thánh được? Đối với người tin Chúa, đời sống trong gia đình và đời sống trước mặt mọi người phải giống nhau, phải đi đôi với nhau. Nếu có những mạng lệnh của Chúa chúng ta không áp dụng trong đời sống cá nhân, không áp dụng với người trong gia đình, làm sao có thể áp dụng trong hội thánh của Chúa được? Nếu đối với người trong gia đình chúng ta không yêu thương, kính nhường, không hiệp một, chúng ta sẽ khó có thể yêu thương, kính nhường và hiệp một với các tín hữu trong hội thánh. Nếu chúng ta có thể làm việc chung và cầu nguyện chung với anh chị em trong hội thánh, mà không thể cầu nguyện chung hay làm việc chung với người trong gia đình, dù người đó là ai, thì chúng ta cần kiểm điểm lại đời sống của chính mình. Có lẽ lắm là chúng ta chưa thật sự thực hành lời Chúa dạy. Vì sao các tín hữu cần cầu nguyện với nhau? Người tin Chúa cần cầu nguyện chung với nhau vì Chúa hứa: Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Trích lời Chúa dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 19 và 20. Qua lời dạy này chúng ta thấy có ba điều sau đây, theo lời Chúa hứa. Thứ nhất, khi nào hai ba người cùng một lòng một ý với nhau trong lời cầu nguyện, sẽ được Chúa nhậm lời. Nói như thế có nghĩa là những người có mặt trong khi cầu nguyện đều đồng ý với nhau trong lời cầu xin. Chỉ những lời cầu nguyện có lợi ích chung hoặc vì lợi ích của người khác thì mới được sự đồng ý của tất cả những người có mặt. Và những lời cầu nguyện đó sẽ được Chúa nhậm. Những lời cầu nguyện ích kỷ, cho lợi ích riêng tư, mang lại ích lợi cho người này, nhưng có thể gây thiệt hại cho người kia là những lời cầu nguyện thiếu sự hiệp một và không được Chúa nhận. Điều thứ hai Chúa hứa cho chúng ta là bất cứ nơi nào có 2-3 người nhân danh Chúa ngồi lại với nhau sẽ có Chúa hiện diện. Chỉ những người cùng một niềm tin nơi Chúa mới có thể nhân danh Chúa họp lại với nhau. Và những người cùng một chí hướng sống cho Chúa mới có thể vì danh Chúa mà họp lại với nhau. Chúa Giê-xu hứa, khi những người đó họp lại, dù chỉ có 2-3 người, Chúa sẽ ngự giữa họ. Chữ 2-3 người ở đây có thể hiểu là trong một hội thánh nhỏ hay một nhóm tín hữu có ít người. Điều này cho thấy không phải chỉ trong những hội thánh lớn hay trong những buổi nhóm họp đông đúc mới có Chúa hiện diện. Nhưng trong những tổ học kinh thánh, cầu nguyện có ít người, cũng có Chúa ngự giữa, đoái nghe lời cầu nguyện và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Thưa quý thính giả, bài học sống đạo gia đình trong đề tài dìu dắt cả gia đình trong đời sống đức tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp lý do tại sao các tín hữu cần cầu nguyện với nhau. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thank you.